Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dạ, lạc này với thầy á, con kính hành thành kính lệnh lễ Quý Sư Tôn Đức Tăng Ni. Đây là chương trình Phật Pháp Phước Thái Thâm Ma trên Bao Thóc, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, thuyết trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Vinda Văn Ha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay có thể làm nhóm, không hẳn là phải học theo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh lập kinh lễ Tam Bảo. Nhất mô Đức Thầy á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc cư trong thiền. Chư thiên đã vân tạc xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh quán giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay có thể làm đóng, không hẳn là phải học theo. Chúng con xin kính xin thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi diễn lại bài học hôm nay. Nam mô Đức Tha nhé.
Dạ sa thứ sa tứ lâm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học. Dạ con có di trúc còn rung rung rồi, không biết là xích di trúc có thể đọc được phần chánh kinh không? Nếu được thì kính mời xích di trúc. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ.
Nam Mô Bụt Thà, con Như Trúc xin được phép đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật pháp Bụt Thà Thâm Má. Phật pháp vấn đáp qua kinh Milinda Panha. Câu hỏi của vua Milinda: có thể làm giống không hẳn là phải học theo. Bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật là người hành phạm hạnh? Tâu đại vương: đúng vậy, Đức Thế Tôn là người hành phạm hạnh. Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy, có phải Đức Phật là học trò của Phạm Thiên? Tâu đại vương: đại vương có con voi đầu đàn không? Thưa ngài: đúng vậy, có. Tâu đại vương: phải chăng con voi ấy đôi khi lúc nào đó rống tiếng rống như là của loài cò? Thưa ngài: đúng vậy, nó có rống. Tâu đại vương: chính vì điều ấy, có phải con voi ấy là học trò của những con cò? Thưa ngài: không đúng. Tâu đại vương: có phải Phạm Thiên có tánh giác? Thưa ngài: có tánh giác. Tâu đại vương: chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà, dạ.
Xin được hỏi quý vị Phật tử có thể nghe chúng tôi nói được không? Bởi vì ở đây là thưa vị hôm nay được gửi gửi thì nghe có những bức tư không? Nghe nói chứ được. thứ gì không biết lời. Nên đọc trở lại một chút về vấn đề kỹ thuật. Thì quý vị nghe rõ phải không? Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thưa quý vị, giáo nghĩa tức là về nghĩa lý của các tôn giáo đó, thường có những tâm luận nhưng mà nó lại tạo thành những thứ mà gây nhiều sự chú ý, đôi khi chúng cái đó khi chúng ta là nó là lớn gì trong trường hợp thương mại ngày nay đó, thì người ta hay đề cập đến một cái quyền gọi là quyền sở hữu trí tuệ hay là tác quyền, tức là người này tìm ra rồi bởi vì họ là người tìm ra đầu tiên, như vậy những người giờ sau mà làm như vậy thì phải xin phép quyền đi trước, phải mua lợi ích cái quyền để sản xuất được đó. Nói ví dụ như chúng ta nghe chuyện tranh cãi rất là lớn giữa hãng Apple và hãng Samsung trong cái việc sản xuất những điện thoại thông minh, và cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn những kinh tụng qua và kinh tụng lại. Thứ gì khi mà chúng ta đề cập đến có những thứ mà chúng ta tạm gọi là giống nhau thì một trong những điểm là những người bạn là môn giáo hay đề cập đến là tính thành được điều mà tương đối là lỗi tội ở trong giáo nghĩa của Bạch Lạc Môn Giáo khi nói đến việc phạm thì là vì quá toàn thanh định của sự trong sạch. Và trong trường hợp ở câu hỏi này thì vua Vinaya đã hỏi các cớ có phải là Đức Phật là một mà có cái phẩm hạnh thanh định không? Thì vua thì ngài Narayana đã trả lời, đã dựa trên câu trả lời của Govinda để nói là như vậy phải là Đức Phật là một người thứ gì ngày Nagasena ngày đã dùng một ví dụ và qua ví dụ đó ngài nói rằng Đức Phật là một thanh tịnh và ngài cũng nhận những cái tính thanh tịnh của Phật giáo, cái tính thanh tịnh của Phật pháp đó, không phải là cái sự thanh tịnh mà theo cái đạo của Bà La Môn giáo, và có chăng nó chỉ là một sự định. Có là thưa quý vị, chúng ta thường nghe Đức Phật có ấn đức gọi là A-la-hán hay là ứng cúng. Ứng cúng là bậc trọn lành hay là bậc hoàn toàn thanh tịnh, do vậy là xứng đáng được cúng nhiều. Nhưng mà chỉ thanh tịnh đó nó không nhất thiết là một cái mà chỉ thanh tịnh đó nguyên nó chỉ đơn thuần là do sự đoạn tận phiền não ngay cả trong thanh tịnh. Một người học Phật thì khi mà hiểu được giáo lý của Phật pháp thì chúng ta sẽ phân biệt rất là nhiều điều, thấy bề ngoài giống như mà thực sự nó không giống. Ví dụ như Phật ngài có nói về tốt nghiệp tức là nghiệp của đời trước, nhưng mà ngài không biết Phật ngài có dạy con người là ở cái cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây là một cảnh giới nhiều hệ lụy và còn có những cảnh giới khác đẹp hơn, tốt hơn, nhưng mà không hẳn là phải cầu gì bản thân ở nơi khác ngoài thế giới này để làm cái gì đó, tự trở thành cái gì đó. Hay là Đức Phật này có dạy sự luân hồi, nhưng mà sự luân hồi này rất là khác với cái quan điểm về luân hồi sanh tử của Ấn giáo. Và trong trường hợp này, bản thân của Đức Phật cũng là bậc thanh tịnh và ngài dạy về con đường thanh tịnh hóa, nhưng mà thanh tịnh nó không phải là cái cơ bản của Phật giáo. Cái cơ bản của Phật giáo vượt ra ngoài cả cái thiện rồi cái bất thiện, vượt qua ngoài những khái niệm về tri thức mà chúng ta được biết. Thì thứ gì sự thanh tịnh hay là đoạn tận phiền não đó, nó chỉ là một phần của giáo pháp của Đức Phật. Và nếu có sự trùng hợp nào đó thì không nên nói rằng Đức Phật này hành theo Bà La Môn giáo. Cái phần tử còn nghĩ cho chúng tôi một vài gì những ví dụ thì cho chúng tôi một vài gì thì cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Thưa quý vị, trở lại đề tài mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay. Trong cách nói của thường thức thì người ta có thể nói rằng đạo Phật giống Ấn giáo như thế này, hay là đạo Phật giống Bà La Môn giáo như thế kia. thật tình thì với người Phật tử chúng ta hiểu nhiều cái khái niệm quen thuộc, bởi vì Đức Phật ngài truyền đạt giáo nghĩa ở trong cái xã hội Ấn Độ, ở trong cái nền văn hóa của vạn lục môn giáo. Nhưng mà không nên vì thế mà mình nói rằng đó, điều đó Đức Phật này học ở đã Ấn giáo mà ra. Thời gian sau này cứ gì có một số học giả, nhất là học giả Tây Phương, họ rất là dễ dàng đưa ra những nhận định về sự tương đồng của Bà La Môn giáo và Ấn giáo. Kỳ thật thì điều này có ảnh hưởng một số học giả người Ấn chẩn thì Đức Phật là một nhà Ấn giáo cải cách. Ý chúng tôi muốn nói là Đức Phật này cũng là tu sửa Bà La Môn, nhưng mà tinh thần ngày cấp tiến hơn. Vậy thôi, những quan niệm về luân hồi, về nghiệp báo, về niết bàn giải thoát, họ cho rằng những điều đó đều là có ở trong Bà La Môn giáo. Khi mà chúng ta học vào tam tạng kinh điển, đặc biệt là Trường Bộ Kinh, thì chúng ta thấy được rằng có những cái khác biệt to lớn khi mà đề cập đến Phật pháp và Bà La Môn giáo. Trước khi đưa ra ba cái thí dụ ở tại đây, và ba cái thí dụ này nói lên là tại sao mà chúng ta là người học Phật thì chúng ta nên biết rằng những khái niệm như vậy nó rất khác giữa cái chữ không. Cho Brahmachari á, ở đọc theo cái sản xuất chúng ta gọi là Brahmachari á, thì chúng ta thường dịch là phạm hạnh. Chứ phạm hạnh mà theo Bà La Môn giáo thì người ta chỉ cho một cái người sống tích dục, tức là không có quan hệ gì dục dục giữa nam và nữ, và sống ví dụ như là người ta nguyện không có quan hệ thể xác gì hết, cái đó gọi là. Thì Đức Phật ngài cũng dùng cái chữ Brahmachari ở trong một vài trường hợp, nó cũng có nghĩa là không có cái quan hệ nam nữ, như là trường hợp bắt quan thế giới chẳng hạn. Nhưng cái nghĩa chính mà Phật ngài dạy chữ Brahmachari thì chỉ cho đời sống xuất gia là đời sống từ bỏ những dục lạc, có sắc thân khí vị xúc, từ bỏ những cái gọi là lợi dưỡng. Và đời sống trong mắt tay á được hiểu là đời sống xuất gia. Cái gì ở trong đạo Phật mà đề cập đến chữ phạm hạnh, đề cập phạm hạnh là nó tương đối khác với Bà La Môn giáo, nó không phải như vậy. Hay là chúng ta có chữ tắc cô hay tắc bát, chữ tắc ba mà nghĩa đen như là chưa đó. Ở trong Bà La Môn giáo thì chữ tắc cô hay tắc ba được chỉ cho thì thiêu đốt, như là một người hành khổ hạnh ngồi ngoài trời nắng. Nhưng mà riêng trong Phật pháp thì thiêu đốt có nghĩa là thiêu đốt phiền não hay là thiền định. Ý nghĩa của chữ thiền định mà dùng chữ tắc cô thật nữa được hiểu là một phương pháp thực hành để mai mò giảm thiểu tiêu diệt phiền não. Như trong lòng thì chúng ta có những phiền não tham lam sân hận si mê, rồi chúng ta hành thiền để giảm thiểu chẳng hạn, thì đó gọi là tắc phục. Có giá thì chúng ta có chữ puja tung nó cái đô nga là sự cúng dường. Ở trong đạo Phật thì Buddha chỉ cho một người có một cái sự thành tâm, đảnh lễ, cúng dường các vật đáng cúng dường, như là cha mẹ, thầy tổ, những bậc đạo. Nhưng mà trong Bà La Môn giáo thì chữ Puja cũng gọi là hiến lễ, một cái lễ để thờ phượng, để vinh danh, để mời ca thượng lên, và do sự hiến lễ đó họ cầu che chở phù hộ. Một người học Phật thì phải hiểu cái ngôn từ qua cái bối cảnh sinh hoạt, và có lẽ là ở trong mấy ngày qua chúng ta cũng nghe được linh hồn, nhưng mà không phải là sự đầu thai, không phải là có một linh hồn thường hàng lũ đi từ kiếp này qua kiếp khác. Và khi đạo Phật đề cập đến luân hồi, đến tái sanh thì Phật pháp không có đưa ra một cái ý niệm hoàn toàn khác được Bà La Môn giáo. Khi mà nói đến samsara, nói đến luân hồi, rất nhiều thí dụ tương tự mà một người học Phật phải phân biệt sự khác biệt giữa Phật pháp và với Ấn giáo, Bà La Môn giáo. Ngày chúng ta có phân biệt cái điểm này. Ngay cả Nguyễn Du là một Phật tử, nhưng mà không ai là khi mà cụ đến với đạo Phật thời đó thì đạo Phật đã suy thoái lắm rồi. Và do vậy đôi khi trong chuyện kiều thì cụ biết đó, thì nó pha lẫn cái quan niệm về nghiệp mệnh và định mệnh. Ví dụ như nó động suy như sự tại trời, trời kia đã bắt một người có thân bắt phong trần, phải tổng trần cho thanh cao mới được hưởng phần thanh cao. Có đâu thiết bị người nào thì thứ gì khi mà là giống xin sự tại trời, trời kia đã bắt lòng người có thân bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được hưởng phần cao. Đó là cái thiết định mà, đó là cái gì thì ta an bài số phận. Nhưng rồi có chứng cụ cũng biết những câu rất gần với khái niệm về đạo Phật, như là có trời mà cũng tại tà túc và phục tình là lý quả. Đó là cái giá trị của ý chí, giá trị của sự phấn đấu trong cái hiện đại. Riêng với người Phật tử thì chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta nói là cuộc sống nó có cái nó bị chi phối bởi quá khứ, phải người muốn đâu. Và không nói là quá khứ là an bài tất cả. Đạo Phật không nói đến sự định mệnh, Đạo Phật không nói đến tiền định. Đạo Phật dạy rằng những cái nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại nó pha lẫn với nhau, nó tạo nên cái gọi là con người của chúng ta. Thì như vậy những điều đó cần được người Phật tử hiểu, cần được người Phật tử thấy. Và một vài điểm mà nó giống thì không nên nói rằng do cái giống đó mà mình những người đó là đồng nhau là tất cả. Con voi chỉ thỉnh thoảng nó có một vài cái âm thanh, một vài cảm thanh mà nghe nó như là chúng ta nói âm thanh khe khẽ, có nhiều khi nó có những thanh âm rất là anh trầm ổn giống như người ta hát, hay là người ta khen những người con gái ở xứ Tô Châu cảm thanh thánh thót như là loài chim. Thì có nghĩa là khi cái âm thanh thánh thót như loài chim, nghĩa là mình bắt chước chim, người ta thì bắt chước chim, nhưng mà tại đó là thì nó có một vài cái khía cạnh trường hợp như vậy thôi, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì quý vị ngày ngày nay ngày sáng này cũng có đề cập đến một vài cái tính của Đức Phật. một vài cái đức tính của Đức Phật. Và ngài hỏi ngược lại vua thì nhà vua trả lời là không. Thì do vậy ở trong cuộc đời này nó có những trường hợp, chúng ta gọi là trường hợp, nhưng không nên nói rằng người này học người kia, mà cái đó là nó vốn dĩ là sự tự nhiên như vậy. Và về điểm này thì chúng ta đi xa hơn một chút, đi xa hơn một chút ở trong cái nhìn của Phật pháp. Cái nhìn của Phật pháp, thứ bị điều khiển nó có thể tồn tại ở trong nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái dạng thức, không nhất thiết là cái này nó phải học cái kia. Và chúng tôi cũng nhắc ở tại đây là đạo Phật không bao giờ nói trên cái tính độc tôn hay là độc quyền ở trong thiền pháp đó. Một cái người hiểu Phật pháp thì hiểu rất là thoáng, hiểu Phật pháp hiểu rất là thoáng, chứ không hiểu cục bộ. Ví dụ như mình nói là cái thiện, cái hay, cái đẹp đó, không phải chỉ có người phương Đông hay là chỉ có người Phật tử mới là thiện, mà cái cách thiện á nó có ở trong nhiều cái văn hóa, nhiều đạo giáo. Người ta nói có gì trong một danh từ hoa hồng hương ấy cho dù tên chi. Mình đừng nghĩ rằng mình là người Phật tử, mình quan niệm đúng là chỉ có Phật pháp thì mới có cái thiện. Cái thiện mình được hiểu là Phật pháp hiểu rộng lắm, hiểu rất là rộng. Ngay cả người Tây phương thì họ cũng họ có những cái đẹp, những cái đẹp nhất định. Chúng tôi có quen với một vị thầy, thầy đó thì cũng là theo một cái quan niệm mà chúng tôi nghĩ là hơi cực đoan. Thì thầy thấy người khác họ ca ngợi Dalai Lama thì ngày thì la thì nói ông đó mà đâu có gì đâu đặc biệt mà theo. Hỏi tại sao thì thầy nói rằng ông đó cũng ăn chay, ông ăn mặn, ông ăn mặn thì làm sao mà nó là từ bi được. Thì lúc trong quan niệm của thầy là những người thực sự ăn chay hoàn toàn thì người đó mới từ bi. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu nhiều rồi, cũng có nhiều người Tây phương, cũng có nhiều người đạt giải Nobel hòa bình, cũng có nhiều người họ có tinh thần từ thiện rất tốt, nhưng không nhất thiết họ phải ăn chay. Họ ăn chay rồi thì chúng ta mới nhìn nhận là họ có lòng từ. Thế còn giả là thứ gì chúng ta thường có cái định kiến là chân lý nó chỉ nằm ở trong một cái phạm trù của một cái tôn giáo, chứ không thể nằm ở tôn giáo khác. Thì Đức Phật ngày cũng có đề cập đến như vậy. Dĩ nhiên là có những kinh sách lý rất là ví dụ mà chưa được truyền dạy, nhưng mà cái chất thiện, nhưng mà cái đẹp của đời sống thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết được là nó tồn tại ở trong nhiều cái điều kiện khác nhau. Trong những phút cuối cùng của một du sĩ sư Phật đã đến hỏi Đức Phật về đạo nào mà thật sự có nhân vật giác ngộ. Thì Đức Phật ngày trả lời cũng trả lời rất là ý vị. Ngài nói rằng trên tấn những niệm nhất định thì ở đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là cái giáo lý nào, cái lời dạy nào, sự thực hành nào có bất chánh nào thì ở đó có quả chính. Chứ nào nói chỉ có trong đạo Phật mới có, ngoài đạo Phật không có. Ngay cả Đức Phật thì dạy một người phụ nữ mà họ chỉ sống một cách rất là trọn vẹn với cái đời sống gia đình, trong cái bộ phận lo cho chồng, lo cho con, hay là một người đàn ông mà biết lo cho gia đình, lo cho vợ, lo con cả đầy đủ, thì cái đó nó cũng là một điềm lành tối thượng, thì nó cũng là một điều như vậy. Cái tính của thiện nó bàn bạc, nó hiển hiện ở trong nhiều hoàn cảnh, nhiều nơi, chứ nó không biết thiết là nó chỉ có trong một nơi một chỗ, và chỉ có ở đây là chân thực, ngoài ra là hư vọng. Cái nhìn của người Phật tử nhìn thoáng hơn về điểm này thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thấy điểm đó. Và thứ hai thì chúng ta thấy được một cái yếu tố khác là thật ra trong cái phát kiến, và trong phát kiến trong cái những cái nhận thức về cuộc sống thì từ đông qua tây, từ cổ chí kim, nó có những cái tương tự lớn gặp nhau. Tương tự lớn gặp nhau nghĩa là nó có những cái nhận định, có những cái ý thức, có những cái sự hiểu biết, và nó tạo thành sự tương đồng. Và chúng ta cũng nên nói đó là sự mặc niệm. Và tại vì nó là cái chân lý thì nó là như vậy. Khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới cổ đại thì chúng ta thấy nhiều cái lục địa rất là xa cách lẫn nhau, nhưng cái cấu trúc thì nó là giống, và cấu trúc giống như là kèo là cột ở trong một căn nhà chẳng hạn. Thì người ở lục địa này làm như vậy, lục địa những cái làm như vậy bởi vì bằng cái trí khôn, bằng sự hiểu biết thì người ta làm vậy thôi. Tại sao những cái bộ lạc mà xa xôi đó, họ không có học, nhưng mà họ lại làm nhà sàn? Là đơn giản là bị bởi vì cái nền nó phải cao để cho nó thoáng, nó mát. Cái nền nó cao để tránh những cái mũi vùng rắn thì nó làm nhà cao. Và do vậy người ta không học đứng nhau, vẫn có cái giống nhau. Đây là những điều mà nó rất là thú vị ở trong cái thế giới tâm thức. Chúng ta tìm ra những sự đồng cảm, nhưng không phải là người này học sinh người kia. Vì do vậy khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta biết là có những gì đồng, người gì đồng thì có cái giống và có cái khác. Cái giống cái khác này nó tạo ra một bản sắc riêng của từng tôn giáo, từng giống, từng người. Tuy nhiên nó có những cái giống nhau, nhưng mà nó giống nhau hoàn toàn, nó có những cái khác nhau. Và cái thông điệp cái gì đó là cái thông điệp mà chúng ta phải hiểu, chúng ta phải thấy. Thì thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân bài học ngày hôm nay với chủ đề là có những cái mà nó tương đồng hay là nó giống nhau, không nhất thiết là chúng ta phải học theo, mà đó là chỉ là điều tự nhiên. Thì bây giờ chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây thì chúng mình để bước vào phần thảo luận và nói đầu cho khi phần thảo luận ngày hôm nay thì xin được tỉnh sư tổ siêu. Hy vọng rằng sư tổ siêu có đang có mặt ở trước mắt, không biết sư tổ có nghe được không. Nếu sư tổ siêu nghe được thì cái tỉnh sư tổ có nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ vâng. Mà thưa tổ sư, thưa tổ có nhiều cái đặc biệt là ưa thích về cái tư tưởng hay nghiên cứu về phương diện ngôn ngữ của Phật học. Thì muốn hỏi thưa tổ sư một điểm là như vậy, là phải chăng có rất là nhiều danh từ Phật pháp được hiểu từ Phật pháp cần phải nghĩa rõ so với cái hiểu tự thức, có đúng như vậy không? Là bởi vì Đức Phật này cũng dùng danh từ đó, nhưng mà ngài dùng danh từ đó trong cách hiểu riêng. Người Phật tử không đơn thuần chỉ hiểu Phật pháp qua ngôn ngữ mà chúng ta sẽ hiểu được, có thể hiểu giáo lý, mà chúng ta phải thực sự học giáo lý chúng ta mới hiểu được cái từ vựng đó. Xin sư tổ hoan hỷ nói rõ cái điểm này, cái tên sư tổ.
Ngôn ngữ chỗ đó dùng như vậy và ở chỗ này thì thấy được cái gì hết, khác gì, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ khư khư một cái ý nghĩa mà chúng ta học ngay từ lúc đầu. Nhưng từ Phật học cũng vậy, có nhiều từ được Đức Phật này sử dụng là mới định ý nghĩa khác. Thí dụ như chỉ dứt thân, dứt thân này cái ngôn ngữ ở đây thông thường, dứt thân ở đây tức là một cái sự cúng tế, một cái lễ cúng tế, hiến tế. Nhưng mà dùng theo công từ Phật pháp thì chỉ dứt thân cái lại có nghĩa là một cái hành động bố thí, một hành động bố thí hay là cúng dường. Chúng ta tại những cái nghĩa tùy theo ở cái ngữ cảnh mà chúng ta tại. Do đó khi mà chúng ta muốn học Phật pháp để hiểu đó, thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa lý lần chúng tôi sẵn ở đây đó, chúng tôi cũng xin mạo muội và trình bày về cái chỗ mà chúng tôi đã nhận thấy có vấn đề trong cái bản thân ngày hôm nay. Chủ đề cái tương ứng thú vị, ở trong cái bản dịch đang thi công đài Nagasena ngày hội vua tại đức vua, là tôi thì vương có phải phạm thiên có tính giác không? Thưa ngài, có tính giác. Tôi thì vương chính vì điều ấy phạm thiên là trò của đức thiên tôn. Thật sự khi mà đọc qua cái lời vấn đáp này, chúng ta không hiểu được muốn nói cái gì. Đang khi không nói là Phạm Thiên có tánh giác, do vậy Phạm Thiên là trò của Đức Thế Tôn. Cái điều đó là lạ lắm, thưa quý vị. Không biết là chúng ta với Phật tử đọc qua cái đoạn này quý vị có hiểu được hay không, chứ chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng chỗ này nó không có ổn. Khi mà tra cứu lại cái nguyên bản và đi là cái từ ngữ thì ở đây tôn giả là cái tên án này hỏi đức vua tìm có nát mà hà là chát râm má chắc quốc thì cô kịp phận kia là bậc tự giác ở trong chỉ sắp quốc thì cô, chỉ sắp quốc thì cô là cái chữ tăng hay là cái những sắc tăng nhãn lược lại là chỉ tắc và chỉ phút khác, còn cái tiếp bị ngữ biết cô là sắc phút cô là người tự giác. Cái câu này khi mà chúng ta tài như thế thì nó mới ăn khớp, là bởi vì ví dụ như bây giờ nói rằng các cái câu hỏi trước đó, thì vua hỏi ngài đang cái tên án đức Phật có hành phạm hành tại chăng, là bậc hành phạm hành tại chăng, gọi là Brahmachari, vua thuộc Brahmachari, thì ngài nói rằng đúng, ngài đang cái tên án thì đúng, đức Thế Tôn là bậc hành phạm hành có phạm hành. Tiểu vua hỏi rằng nếu mà ngài có phạm hạnh như vậy thì ngài là Bởi vì cái chữ Pramat phạm thiên á, tức là cái người có phạm hạnh mới gọi là Pramat. Thì nếu như Đức Thế Tôn này cũng là bậc phạm hạnh, như vậy Ngài là học trò của phạm thiên phải chăng? Thì Ngài là cái xe lá này, sau khi cho thí dụ xong rồi mình báo, Ngài có bảo với Đức Vua rằng cái phạm hạnh pháp của Đức Thế Tôn là do tự Ngài giác ngộ, chứ phạm thiên có thể tự mình giác ngộ được không? Thì vua cũng xác định rằng là không, phạm thiên không thể tự giác được. Thì nhân cái sự kiện này Ngài nói chính gì để đó thì mà hạ ra chắc chính gì để đó nên chỉ nói rằng phạm thiên là trò của Đức Phật, chứ không thể là Đức Phật là học trò của phạm thiên được. Bởi mặc dù cả hai Đức Phật và phạm thiên đều là những bậc có phạm hạnh, nhưng mà cái phạm hạnh của Đức Thế Tôn là do Ngài tự giác, còn phạm thiên có phạm hạnh là do học hỏi rồi thực hành theo mới có được phạm hạnh đó. Khi mà chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta mới thấy là hữu lý. Cái đoạn kinh này cái cuộc vấn đáp cả hai câu, câu trước và câu sau mới hữu lý. Chứ còn nếu như mà chúng ta cái câu trước hỏi Ngài có phạm hạnh, có hành phạm hạnh phải chăng, thì nói được có. Nếu vậy là Ngài là Đức Phật là học trò của phạm thiên phải chăng, thì Ngài Nagarjuna này phủ nhận. Rồi cái Ngài mới hỏi rằng là phạm thiên có thánh giác không, nó sẽ có thánh giác. Tôi đề nghị chính điều, chính điều ấy phạm thiên là học trò của Đức Thế Tôn. Tại sao không người mà có thánh giác lại là học trò của Đức Thế Tôn được? Cái chỗ vui là chỗ đó phải nói rằng cả hai người đều hành sự, đều có sự thực hành làm giống nhau. Nhưng mà làm giống nhau đó, một người thì tự hiểu mà làm, còn một người kia là không do tự hiểu mà làm mà phải học hỏi mà làm. Như vậy người kia học trò, còn cái người tự hiểu mà làm thì cái người đó phải là một thầy. Cho nên hai cái chỗ đó chúng ta cần phải phân biệt. Chúng tôi chỉ thấy cái điểm này để chúng ta nói lên cái vấn đề ở đây. Trong cái bản dịch của chúng ta cũng có vấn đề, nếu mà đọc cho kỹ, phân tích cho kỹ, mất thời gian, nhưng mà chúng ta chịu khó phân tích ngũ sẽ để chúng ta có thể chỉnh lý lại cái bản kinh của chúng ta cho nó tốt đẹp về sau này. Thứ hai nữa là ý chúng ta muốn trả lời cho câu hỏi của sự hơi trả lắm vừa nêu, là khi mà chúng ta muốn hiểu rõ Phật Pháp, chúng ta muốn hiểu rõ Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa đặc thù của Phật Pháp rồi chúng ta mới nhận xét, chứ không phải là chúng ta tay. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu Đức Thế Tôn là bậc tự mình giác ngộ, nên Ngài gọi là Sat-bhutika, tự mình giác ngộ. Đó là vấn đề mà chúng ta muốn trình bày. Và ở đây thì còn một cái mở ngoặc thứ hai của chúng tôi, cái này không phụ việc của hỏi, nhưng mà chúng tôi mở ngoặc cái chuẩn nói trên. Trong cái bản kinh, trong cái bản kinh Pali đối chiếu song ngữ của là Thượng Tọa Chánh Thân á, Thượng Tọa Hiền Thiên, thì ở đây khi mà đại tôn giả Nagarjuna hỏi rằng tim nát ma ha chát ra má tập quốc kịch hồ kiết, thì ông vua trả lời rằng sắp tốt với cô sang tên tí. Thì ở đây chúng ta thấy có vấn đề, bởi vì trong một cái bản văn của cái bản văn của ngài, trong cái bản minh chứng đáp của ngài Như Yên, thì cái chỗ này vua trả lời là a tâm quốc thi cô tiếp, tức là ngài hỏi rằng, ngài đã đặt tên hỏi rằng phạm thiên có tự mình giác ngộ được không? Thì vua trả lời a tâm quốc thi cô, tức là không thể tự mình giác ngộ được. Thì như vậy có đôi lúc chúng ta phải đối chiếu với bản kinh này, có đôi khi chúng ta phải đối chiếu với bản kinh kia, nhưng mà làm sao để chúng ta nhận xét được, chúng ta không nên cho rằng cái bản kinh này đúng bản kinh kia sai, mà ở chỗ là chúng ta phải hiểu được cái lý pháp ở trong trường hợp này, chúng ta phải hiểu lý pháp trong trường hợp này, và chúng ta phải là người thông thạo trong cái vấn đề vấn đáp, trong cái vấn đề đàm luận. Bởi vì những một thí sư kia chắc hẳn là khi mà hỏi thì câu hỏi là có ý nghĩa, và khi đáp thì phải đáp được đúng cái đề tài, và câu trước và câu sau phải khớp với nhau, chứ không thể nào người ta hỏi hướng đông trả lời hướng tây, 52 học bên kia đi quẹo qua bên nọ, thì như vậy thành ra những cái câu hỏi và câu đáp mà chúng ta dịch không khéo nữa, thì nó sẽ sinh ra cái trường hợp gọi là cái cuộc vấn đáp không phải là ngoạn mục, không phải là cuộc vấn đáp ngoạn mục, bởi vì những cái đề tài nó lỏng lẻo rời rạc với nhau, nó không phải ăn khớp trùng khớp với nhau. Do đó chúng tôi cũng xin lưu ý ở điểm này với Chư Tăng, mong Chư Tăng những ngày càng nghĩ về xem xét cái vấn đề đó lại, và như vậy là chúng ta vừa để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Như Lai, và chúng ta cũng vừa để nêu lên một vài điểm mà chúng ta đã nhận thấy từ đầu giờ về bản kinh ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sao tụi kính thiệt tình là Thượng Tọa Thầy Sư, xin hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Câu thảo luận tiếp theo thì xin được thì quý vị có nghe trên chúng tôi một chút. Chúng ta thấy hôm nay có đại Phật tính, có Thượng Tọa Học Đăng, có Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, xin được thỉnh Thượng Tọa Học Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp, không biết Thượng Tọa Học Đăng có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Học Đăng có nghe được không? Xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ thấy, dạ xin lỗi Thượng Tọa Tuệ Quyền, thấy Thượng Tọa Học Đăng đưa tay rồi. Thượng Tọa Học Đăng, nếu một người hỏi Thượng Tọa Học Đăng là phải chăng là mình tu hành chỉ cần thanh tịnh là đủ, thanh tịnh là không có phiền não là đủ, hay ngoài cái sự thanh tịnh mà còn có cái gì nữa là cứu cánh, thì Thượng Tọa Học Đăng trả lời như thế nào? Kính thỉnh Thượng Tọa Học Đăng.
Nếu mà nói là cái thành tính mà nói đến cái sự thành tĩnh tuyệt đối thành tĩnh do không có kiên não, thì cái sự thành tĩnh này mình và bạn hiểu. Còn cái sự thành tĩnh mà mình nói đến cái thành tĩnh đó ở cái tâm thành tĩnh thì nó có nhiều cái điều kiện để cho con thành tĩnh. Ví dụ mình bố thí hay là giữ giới hay là mình nghe pháp hay là mình cung kính hay là mình thuyết pháp, mình tính pháp, thì cái thời gian mà mình có thiện tâm thì cái sự thanh tịnh cũng có. Nhưng cái sự thanh tịnh như vậy thì nó được lúc một thời đó thôi. Nên bình thường cái sự thanh tịnh nó có cái tỉnh đức Đức Phật có năm cái điều. Ví dụ mình nói thanh tịnh do cái thiện mà cái bất thiện không có. Thanh tịnh thứ hai thanh tịnh do cái thiện định đè nén tâm thiện trái. Thanh tịnh như đạo là đoạn trừ phiền não, thanh tịnh như hòa sinh nhan và từ thanh tịnh như biết cả thanh tịnh. Thì năm cái loại thanh tịnh như vậy đó, thì cái thanh tịnh do biết cả thì sự thanh tịnh đó là tuyệt đối là cái thanh tịnh của mình là. Còn những cái sự thanh tịnh do đạo quả thì cái sự thanh tịnh này là cái sự thanh tịnh của cái đoạn trừ phiền não thì biết mà. Còn cái sự thanh tịnh mà do cái năm cái thiền định, cái thiền định đệ năm cái chia những năm cái thiền trái đó, thì cái sự thanh tịnh này cũng là cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh do cái có thiền tâm và cái có thiền tâm không có cái sự thanh tịnh. Nhưng mà nếu có thanh tịnh cứu cánh của đạo Phật thì phải nói đến cái thanh tịnh do ba cái loại thanh tịnh mang lại là đạo quả và thanh tịnh do niết bàn. Còn cái thiện và cái thiền định đó là một cái phần để tưởng tượng dựa vào, nhưng mà là giới tịnh, âm tịnh, kiến tịnh, còn đi tịnh đạo thì đạo đi thanh tịnh gì đó thì nó sẽ đi từ từ, nó đi từ từ đi từ không đến cao. Thì cái mục đích mà của đạo Phật đó là cái sự thanh tịnh phiền não bằng cái sự thanh tịnh của niết bàn, nghĩa là không còn cái phiền não nữa. Thì thật sự đó là Đức Phật ngài nói về cái mục đích cuối chính niết bàn của Đức Phật là cái sự thanh tịnh của niết bàn. Cái này là cái sự cứu cánh. Còn nếu mà nói cái mục đích của Đức Đạo Phật là như vậy thì cái sự thấp cao thì Đức Phật ngài biết được và ngài phân ra cái tỉnh đức của Đức Phật thì nó năm cái loại thanh tịnh này. Thì cái sự thanh tịnh tịnh tử thứ nhất trong vòng luân hồi tu tập thanh tịnh do những cái thiền định đạo quả mà mang từ bát thì mang lại và ở thanh tịnh cái đạo quả được càng thì Đức Phật trải qua năm cái loại thanh tịnh này và ngài biết được cái ngài biết được năm cái loại thanh tịnh này. Thì như vậy thì cái cứu cánh của đạo Phật ấy, khi mình kể một cái đức nào Đức Phật chỉ là trí đức hoặc là tỉnh đức hoặc là vi đức thì Đức Phật đều có cái sự tự ly hay là cái sự trí tuệ là gì, là một đức cao thượng. Cố gắng của đạo Phật đó là cái sự biết cái trí của Đức Phật. Như vậy thì cái sự thanh tịnh đó, mình nói đến sự thanh tịnh nào, nó là sự thường nó nói ví dụ thanh tịnh đạo, thì cái sự thanh tịnh nó Đức Phật nghe từ thanh tịnh cao đến cái cứu cánh của vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì trong Phật giáo đó thì tùy cái lúc mà Đức Phật nói rằng cũng như những lúc mà Đức Phật ngày nằm ngủ và ma quân có hỏi đó, thì ngày nói là ngày không còn phiền não thì ngày ngủ nghỉ như vậy ma quân có làm cái gì, cũng không làm được gì nên Đức Phật đó. Tại vì thường thường cái phiền não là một cái sự tác động mà lại chúng sanh luân hồi. Cái phiền não thì là chúng sanh và thứ. Còn quý vị mà đã thanh tịnh cái phiền não rồi, dù người đó ngủ nghỉ thì ma vương cũng chẳng làm được việc, phiền não ma cũng không có, ma vương cũng không có làm được những gì đó. Thì nếu mà nói đến cái sự thanh tịnh là thanh tịnh mà do cái thanh tịnh phiền não mà do niết bàn mang lại đó, thì mục đích cũng có thể vậy. Bởi vì đó là sự tránh nhất khổ hoàn toàn khi thanh tịnh do động từ phiền não. Thì trong cái câu hỏi của Hình Tọa thì không tin Hình Tọa như vậy, không biết có hết cái ý Hình Tọa muốn hỏi hay không, nhưng mà không biết là đi biết được không có gì cũng được Hình Tọa nha.
Dạ đúng, cái chuyện là chuyện hợp đồng, chắc được hỏi chủ tọa dưới quyền, chủ tọa dưới quyền có nghe được không? Dạ. Chủ tọa dưới quyền, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về Đức Phật và sự giác ngộ. Có một vài bản dịch khi mà chúng ta dịch về Đức Phật là tự mình giác ngộ, không thể chỉ dạy. nhiều người nữa hơn đó. Bất cứ con người nào sống ở đời thì có những cái biết là do mình học ở người khác. Thí dụ như hồi còn nhỏ thì Đức Phật này cũng học kinh điển, học ngôn ngữ, học điều này điều kia. Thì như vậy khi mà chúng ta nói Đức Phật tự mình giác ngộ không hề chỉ dạy đó, thì cái sự hiểu biết nào của Ngài mà được xem như là không hề chỉ dạy, và tại sao điều đó nó trở nên là một điều thù diệu? Xin thỉnh thưa thầy tư vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sư Thích Ca, vậy tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Con thật kính lời Đức Phật, đến Đức Phật chúng ta, con kính lời đến Sư Siêu, từ tuyệt đẳng thượng pháp năng, để Đức Phật tính đến Đức Phật hạnh cùng chúng ta đang hiện diện. Chào đối với tôi đến Phật Tịnh Tụ. Về kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu đứng trên cái nhìn của Phật pháp mà gọi là Ngài là bậc tự mình giác ngộ Samma Sambuddho của chánh viên tri, tức là khi Ngài đã giác ngộ mà không có ai là thầy chỉ dạy. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này, có thể nói rằng là bốn đạo bốn quả một niết bàn, đây tức là không ai chỉ cho Ngài. Hay nói một cách căn bản hơn, đó chính là giác ngộ về chân lý của khổ, chân lý của nguyên nhân sinh khổ, chân lý của sự chấm dứt khổ, và chân lý là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì cái đó không có ai dạy cho Ngài cả. Thật ra thì còn về cái đời sống thế tục bình thường trước khi Ngài giác ngộ, thì kính thưa quý vị, Ngài học ở đạo sĩ Alara và Kalama, hay là nhiều người khác dạy cho Ngài bắn tên, dạy cho Ngài học thuật, dạy cho Ngài những cái môn văn học, rồi cái môn toán học hoặc là sử học gì đó nhiều lắm. Lúc đương thời còn là Bồ Tát Thái Tử, thì những người đó là những người là thầy của Thái Tử, thầy của Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Còn chúng ta nhớ khi mà Ngài bỏ cái đầu sĩ Kalama cuối cùng, Alara và Kalama, Ngài đến điều xưng tôn Ngài và biết được cái sự tu chứng về chứng đắc thiền chỉ của Ngài một cách cao cả, và Ngài chứng đắc với cái thiền cao độ của thiền chỉ, nhưng cuối cùng Ngài thấy rằng cũng chưa đưa đến kết quả giải thoát, bởi vì các vị thầy của mình chứng cũng như mình đang chứng đây, nhưng Ngài vẫn biết rằng là cái này chỉ là thiền chứng này cũng vẫn còn đau khổ sanh tử, chứ chưa phải là giá trị chân lý tuyệt đối. Thì ngay sau đó chúng ta nhớ Ngài mới tiến về Uruvela, tức là mà coi như là Ngài tiến về, xin lỗi, tiến về Isipatana, tức là về cái phường này, cái Samad mà này chúng tôi là Samad, tức là về cái nơi đó Ngài ẩn trú, và sau cái đó Ngài chứng đắc cái đầu quả. Xin lỗi, cái đó là chúng tôi lộn, là cái vấn đề chịu pháp luân. Thì cái Ngài chứng đắc ở tại cội ở Bodh Gaya đó, thì Ngài bị kỳ về Bodh Gaya để Ngài chứng đắc. Thì chúng ta nhớ khi mà nàng Sư Chân Thái dâng một cái bông sữa đó, dâng cái bông cơm sữa, thì Ngài quăng xuống, Ngài nguyện rằng nếu như ta không giác ngộ, ta sẽ không rời khỏi Bồ Đề. Nếu như đó là sự thật thì cái mâm này hãy quay ngược, thì quả thực nó quay ngược. Thì cái thú vị trên cái giá trị tu chứng ngay khi đó, đó thì không ai dạy cho Ngài cả, và đó chính là pháp của độ Ba La Mật từ trong quá khứ của Ngài đã tạo. Cho nên Ngài mới có thể tự mình nhìn thấy về cái giá trị gọi là đúc khăn, đúc khách sát chăng, rồi Samudaya sát chăng, rồi Nirodha sát chăng, và Magga sát chăng, tức là khổ tập diệt và đạo đế. Ngày hôm nay chúng ta nghe nó khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, không có đơn giản như những gì chúng ta hiểu. Chúng ta chỉ hiểu một cách tức là hiểu là khổ, cái khổ hiểu như vậy, nhưng mà tùy duy được cái hiểu, tập khởi được cái khổ mà tất cả chúng sinh có thể nhìn thấy ra thì không thấy được. có thể nói rằng Phật pháp của chúng ta nó cao cả hơn những cái tôn giáo khác. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái sự chấm dứt cái sự tịnh lặng phiền não. Đức Phật ra đời đặc biệt hơn các vị giáo chủ khác, đó chính là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Mà ly khổ đắc lạc ở đây đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê về cái bờ giác, tức là sự tịnh lạc, sự an tĩnh, sự niết bàn. Thì những cái giá trị đó không ai dạy cho ngài. Cho nên chúng ta nhớ cái câu khải hoàn đầu tiên, Ego Mas Mitimano, Chitto Mas Mitimano, tức là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân, là cái giá trị như vậy, không đơn giản. Mà bước đi bảy bước, khi mà Thế Tử Siddhartha cất tiếng, coi như là ta chỉ trời, ta chỉ đất, coi như công bố cho nhân thiên này, ở trên trời và dưới đất này chỉ có ta, đây là kiếp cuối cùng ta sẽ giác ngộ. Thì đó là tục lệ của các vị Bồ Tát, và cũng như là cái quy trình chứng đắc giác ngộ. Thì không ai là người thầy đứng ra mới chỉ rằng hãy này sự đắc ta, đây là khổ, sự đắc ta hãy biết đây là khổ, và sự đắc ta hãy tu tập và chứng đắc cái sự khổ này, hay nhằm tránh cái sự khổ này, hay sợ cái sự sanh tử đau khổ này. Thì hoàn toàn lúc đó không ai có thể tìm ra cái chân lý này được. Bởi vì dẫu cho chân lý cao, chân lý cao cả nhất, là người ta tìm về một cái chân lý, tức là ở đó họ chứng đắc được coi như là không vô biên, tức vô biên vô sở và vi tưởng phi tưởng xứ. Cho nên ngay khi đó là họ chứng đắc như vậy, đó chính là cái mà chúng ta được nghe, được thấy. Còn hoàn toàn những gì mà Đức Phật ngài tu chứng là chỉ một mình ngài tu chứng để giác ngộ, chứ không có một ai mà chia sẻ với một ai có thể mà dẫn dắt và chỉ đường dẫn lối cho ngài cả. Cho nên gọi là tự mình giác ngộ, không thể chỉ dạy, không thể chỉ dạy trên cái bốn đạo bốn quả và một niết bàn, hay là trên cái sự chứng đắc về khổ tập diệt và đạo. Dạ, con xin có đôi điều trình bày cái lý pháp này như vậy. Nếu có đi gần một bố tốt thì kính thông thỉnh biết ngài, thì con tự thương tỏa trở lại cảm ơn. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sát-tu, kính chân thực tập thực mình. Muốn hỏi thì có tính còn được câu thảo luận kế tiếp, xin được thỉnh người có tính. Đại đức tính, có nhiều người nói rằng người học Phật nó khó quá, những lời giáo khác thì kinh điển không biết. Và ví dụ mình nói tin vào thượng đế, cái tin vào thượng đế, cầu nguyện bản sanh thì bản sanh thôi, nhưng đạo Phật thì nó không đơn giản vậy. Đạo Phật có nhiều cái sắc lớn, nhiều cái điểm tế nhị khó hiểu. Thì theo đại lý Phật tính, đạo Phật có khó hiểu hay không? Và nếu Phật pháp khó hiểu là tại vì sao Phật pháp khó hiểu? Xin thỉnh đại lý Phật tính.
Nam mô Bụt Đại Đà, con xin thành kính đảnh lễ đến chư Phật vị siêu, chúng tôi nhất tâm, chúng tôi tự quy, chúng tôi bất tâm, đại đức minh hạnh cũng mà chỉ tôn đức tâm này có mặt ở trong tâm. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, hạ kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng sự thật có nhiều người, người ta nói rằng là đạo Phật rất là khó. Thí dụ như đối với cái sự tu tập, bây giờ mình nói về cái sự mà nó một cái chuyện nó bình thường thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ta không dám phát nguyện để mà người ta diễn giới, vì rằng người ta sợ giữ không được rồi nó phạm tội. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng cái điều đó, nếu mà mình tại vì mình nghĩ theo cái thường thức của mình, à, cái sự thông thường của mình thì mình nghĩ rằng mình sẽ sợ cái điều đó. Nhưng mà thật ra nó thì cái điều đó nó không có cái gì đáng để chúng ta sợ. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình không giữ giới, ví dụ như là mình không giữ giới sát sanh, trộm cắp, nhăm nói dối, uống rượu gì đi, đúng không? Thì mình phạm đến mức độ nào thì mình sẽ bị cái sự nguy hiểm đến cái mức độ đó. Còn ngược lại thì nếu mà chúng ta là một cái người mà chúng ta có phát nguyện giữ giới thì chúng ta sẽ có phước ở trong cái phần đó. Cũng như quý vị thấy rằng một người mà có sự mà người ta làm một cái điều gì đó, người ta có một cái sự chủ ý thì nó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sợ, chúng ta không dám nguyện, chúng ta giữ thì suốt đời coi như là suốt đời mình không có phước luôn. Nhưng mà cũng trong cái khoảng thời gian đó, thật sự mình không có làm điều gì phạm hết, nhưng mà cuối cùng mình cũng không được gì. Tại sao vậy? Tại vì mình không có cái sự chủ ý. Vậy thì rõ ràng là cái cơ hội nó chưa đến với mình. Nếu mà nó đến với mình thì mình không biết là mình sẽ có phạm hay là không. Đó, thành ra cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì có những người ta không hiểu được cái điều này. Hoặc là có những cái, ví dụ như có những cái đạo khác, có những cái tôn giáo khác, thì người ta có sự thuyết giảng sai lệch. Ví dụ như đối với ở trong cái đời sống này, dù cho cái công việc hay là cái sự tu tập, đều tự do mình. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở cái đời sống cũng vậy. Nếu mà chúng ta có sự siêng năng, cần mẫn, chăm chỉ, thì chúng ta sẽ đạt cái kết quả tốt. Quý vị thấy rằng có những người ta giàu hay nghèo, người ta giàu, nhất là ví dụ như những người giàu đi. Tại sao người ta giàu? Tại vì người ta siêng năng ở trong cái nghề nghiệp người ta, người ta thức đêm dậy sớm hay là người ta làm việc, người ta như là chăm chỉ, người ta chăm chú vào người ta làm, thành ra người ta mới có tài sản. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái sự tu tập cũng vậy, chúng ta cũng phải có sự nỗ lực, chúng ta cũng phải có sự nhiệt huyết, nó mới dẫn đến cái thành công. Nhưng mà có một số tôn giáo khác, người ta dựa vào cái điểm yếu, người ta biết cái con người thường thường có cái bản năng. Con người nó có cái bản năng là gì? Thích được sung sướng nhưng mà ghét cái sự đau khổ. Thành ra nó nghe có cái gì mà ví dụ như là có cái pháp nào mà có một cái đấng nào mà người ta độ được mình thì mình lại thích. Rồi do đó mình không có chịu học hỏi. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái tôn giáo khác, người ta nói rằng là có cái đấng đó sẽ đứng ra cứu đổi, đứng ra độ mình hết. Còn bây giờ mình vô ở trong Phật giáo thì phải tự mình tu tập. Đối với miệng của mình nói năng mình cũng phải suy xét, rồi tâm ý rồi mình cũng phải suy xét, hành động mình cũng phải suy xét, mà rốt cuộc không ai cứu đổi mình hết. Thành ra người ta nghe như vậy, người ta nghĩ rằng quá khó. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy đâu có ai mà người ta làm cho mình giàu được. Hoặc là đâu có ai mà đem mình từ cái người thi rớt mà trở thành cái người thi đậu. Không có ai. Chỉ có cái người đó đứng ra người ta dạy mình cái nghề nghiệp, rồi mình phải nương theo cái đó để mà mình phát triển. Thì lúc đó mình mới dẫn đến cái sự thành công. Hoặc là đối với cái sự đi học cũng vậy. Không có thể nào mà một người nào đó, quý vị biết không? Có một lần đó, có một lần chúng tôi thấy một cái người bạn học của chúng tôi, phải nói rằng đây là một cái chuyện như là lúc đó chúng tôi cũng thương cái người bạn. Trong cái lúc đó chúng tôi đi thi học kỳ, quý vị biết rằng chúng tôi cũng đưa cái mấy cái trang sách. Lúc đó chúng tôi thấy rằng thật sự ra đó, ở đến cái giờ cuối đó, mình rất là khó để mà mình bỏ rơi cái người bạn. Ví dụ như trong những cái giờ mà thi kiểm tra thì có thể rằng là mình sẽ như là bạn mình không thuộc bài thì mình sẽ cho nó không có điểm luôn, để cho nó biết. Nhưng mà lúc đó thi cố chấp, thành ra chúng tôi thương cái người bạn, chúng tôi sợ cái người bạn nó như là nó rớt. Thành ra lúc đó chúng tôi mới lấy cái cái quyển sách mà chúng tôi có đó, thì cố chấp rồi, thành ra cái quyển sách nó không có xài được. Chúng tôi mới xé là ba trang, À, chúng tôi sáng là ba trang, chúng tôi mới xếp tờ chúng tôi thảy qua cho cái người bạn của chúng tôi để mà coi ở trong cái ba cái trang sách đó để mà làm bài, để cũng như là cho cái bài nó đạt điểm. Thì quý vị biết không, cái anh chàng đó, anh còn quay lại anh hỏi tôi là viết trang nào trước. Trời ơi, chúng tôi lúc đó chúng tôi mới xây qua, chúng tôi nói trời ơi, đưa cho ba tờ giấy mà để viết bài, để copy vô đó viết, mà bây giờ nó không biết coi cái trang nào viết trước nữa quý vị. Quý vị thấy khổ không? Thành ra lúc đó chúng tôi mới xây qua, chúng tôi nói trời ơi, nó có cái số trang ở đó, mình nhìn là mình biết liền là rõ ràng. Thì ở đây chúng tôi nói rằng quý vị, thật sự có nhiều khi mình chỉ mà mình chỉ không được. Cái anh chàng đó tội nghiệp lắm quý vị, hỏi anh chúng tôi là ở ngoài đời đó, chúng tôi tên là Sơn, là cái anh đó anh tên là Sang, thành ra hai cái dần này nó ưa ngồi chung với nhau. Mà quý vị biết không, đến chừng cái môn toán cũng vậy nữa. À, cái môn toán thì từng cái bài ngắn ngắn như vậy á, nó được một điểm rưỡi, hai điểm này kia. Chúng tôi chỉ cho anh á, anh làm không, anh làm mới có được có chừng là 6 điểm thôi quý vị. Cái anh xếp tập lại anh không làm nữa. Cái chúng tôi hỏi như sao nè, anh nói hồi đó giờ anh học từ hồi mà lớp 5 cho đến lớp 9 chưa có khi nào mà làm được 6 điểm á. Còn hôm nay á, làm ba câu này đủ 6 điểm rồi, anh xếp tập lại bắt đầu anh nộp giấy thi liền quý vị. Anh nói chắc ăn rồi. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thì quý vị thấy ở trong cái ngay cả đối với những cái chuyện mà rất là bình thường, quý vị cũng phải cái người mà người ta chỉ mình, rồi mình cũng phải ráng mà mình tìm cái cách, mình cũng phải bỏ công mình chép lại quý vị thì nó mới được, chứ không thể nào mà một người nào mà người ta cố mình bằng một cách cũng như là hoàn toàn nhờ cái tha lực, là không thể nào mà hoàn toàn nhờ cái tha lực ở bên ngoài được. Thì vậy cũng vậy, ở trong cái cuộc tu này cũng vậy quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta cứ nghĩ rằng là ở cái chùa nào á mà có Phật độ là cái chùa đó nó sẽ đông. Có nhiều người á, người ta hỏi chúng tôi đó là tại sao chùa vắng quá, chùa chúng tôi vắng quá, chứ chúng ta hỏi có lại đây đông thì là chúng tôi nghe trả lời với họ như vậy á, còn đỡ quý vị. Có lần á, chúng tôi nghe sư trưởng á, người ta hỏi, người ta nói với sư trưởng á, thôi mình đừng có ăn mặn, mình ăn chay á, nó mới có nhiều tín đồ. Sư trưởng nói á, chính vì tôi không có muốn có nhiều tín đồ thành ra tôi muốn ăn mặn. Tôi bị thấy không, người ta nói á là mình á, chùa mình giờ phải làm sao mà ráng ăn chay á thì mới có nhiều tín đồ. Cái lúc đó vị trưởng lão mới trả lời, chính vì tôi muốn có ít tín đồ nên tôi muốn ăn mặn. Còn người ta nói như là đất lành chim đậu, thì quý vị thấy chim mà thời nay mà nó đậu nhiều á thì quý vị thấy sao, nhiều nó ị nhiều mình còn phải đi hốt nữa. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái trường hợp á mà nó đông người, đông người, nhưng mà đông người người ta theo cái xu hướng gì quý vị, người ta theo một cái xu hướng là có một cái sự cứu rỗi gì đó chứ người ta không có chịu tự mình tu tập. Quý vị thấy rằng nếu mà người ta nói đạo Phật là khó hiểu thì cái điều này tại vì người ta không tìm hiểu người ta mới thấy khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với ở trong đạo Phật khi mà mình đi đến mình tìm hiểu thì mình thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Ví dụ như Đức Phật dạy cho cái người con phải có bổn phận với cha mẹ như thế nào, rồi người mẹ phải có trách nhiệm với người con như thế nào, hoặc là đối với một người, ví dụ như là có nhiều người ta hỏi rằng là cứ tối ngày làm phước hoài, bố thí hoài, tiền đâu mà còn bố thí. Thì cái điều này là có thứ nhất, có nhiều khi có nhiều vị, nhiều cái tôn giáo người ta thuyết giảng sai. Còn nếu mà ở trong lời Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật dạy mình rất là chuẩn. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng chúng ta có một tài sản gì, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, chia ra làm năm. Cái phần thứ nhất là để nuôi cha mẹ, nuôi cha mẹ, Đức Phật nói là trả nợ cũ. Rồi cái phần thứ hai á là để chúng ta nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, vân vân, là Đức Phật gọi là cho dai nợ mới. Rồi cái phần thứ ba á là trải đường đi. Trải đường đi có nghĩa là mình quan hệ bằng cách là những cái đám tiệc cưới hoặc là dỗ, vân vân, trải đường đi. Rồi cái phần thứ tư là đổ hố sâu, có nghĩa là mình nuôi bản thân mình không để bản thân mình quá khổ, quá khắc khổ vì cái sự keo kiệt của mình. Rồi cái phần thứ năm á, mình mới đem đem chôn của để dành, có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta làm phước bố thí. Thì quý vị thấy rằng có cái gì đâu khó quý vị, có cái gì đâu khó, không có cái gì mà khó hiểu. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi những vị trưởng lão, các ngài ngồi, các ngài giảng, chúng tôi thấy rằng các ngài giảng một cách rất là tường tận. Ví dụ như ngài nói là nhãn thức, ngài còn phân tích ra, nhãn thức là cái sự thấy của con mắt thôi. Nhãn thức là cái sự thấy của con mắt thôi, chứ đâu có cái gì mà gọi là cao. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại vì có những người người ta không có chịu theo dõi, không có chịu chăm chú theo dõi, nên người ta không hiểu. Chứ thật sự ra, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo á, thì chữ đâu nghĩa đó. Nhiều khi quý vị biết rằng cũng như hồi mới gần đây chúng tôi gặp một cái cô đó đó, cổ cũng có danh có phận ở ngoài xã hội, có nghĩa là có học rất là cao. Nhưng mà khi mà đi đến chùa, đi đến một cái ngôi chùa kia đó, thì gặp một cái người thầy đó, người thầy đó cho cổ một cái đề tài là chữ không. Chữ không thì cổ nghe cổ mừng quá, cổ chạy về cổ nói cái vị đó cho con là một cái, cũng như là một cái đề tài là cái chữ không là con rất là quý. Chúng tôi hỏi vậy chữ không nó là gì? Mình có học mà mình nghe cái chữ đó mình phải định nghĩa coi nó không ở trong trường hợp nào. Không thấy, không nghe, không biết, hay là không tà kiến, không tham, không sân, tự nhiên là cho mình cái chữ không, thế rồi mình về mình không biết gì mà mình còn mừng, là mình còn mừng nữa. Thành ra quý vị thấy rằng hình như là chúng tôi thấy rằng cái thường thường cũng như là quý vị biết không, chúng tôi có một cái anh bạn đó, chúng tôi cái anh đó anh thay chúng tôi là thất nghiệp mà cũng như là làm không có tiền nhiều. Thì lần nào chúng tôi điện thoại cho anh đó, cũng thấy ảnh ngồi ở cái quán cà phê. Chúng tôi nói một ly cà phê mà 25.000 một ly, mà lúc nào cũng ngồi ở quán cà phê gì thì một ngày uống 3-4 ly, tiền đâu trả. Anh nói đâu có, ra ngoài đây ngồi uống không có tốn tiền. Anh chỉ cần nhớ ví dụ như là ảnh sinh năm 72 không? Thì ảnh nhớ cái tuổi ảnh vậy là 72 là ví dụ mạng mộc, hoặc là rồi 73 mạng gì, 71 mạng gì, rồi 74 mạng gì vân vân. Thì quý vị biết không, anh vô ngủ uống cà phê á, mà anh gặp mấy cô gái mà đi đến thì anh chỉ cần biết anh biết là người ta sanh ví dụ như sanh năm 74 đi, anh nói rồi mạng đó không, mạng đó là phải mà mặc đồ đỏ này kia, là cái mấy người đó là người ta coi như là người ta nghe như vậy là người ta nói ồ biết cô bói hả, biết cô bói hả. Là quý vị biết không, những người đó là người ta trả tiền cà phê cho anh liền, trả tiền cà phê cho anh liền, là coi như là cứ theo hỏi mà phải mặc đồ gì rồi phải làm sao vân 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 vân. Thành ra quý vị thấy rằng người ta không có chịu người ta không có chịu khép mình ở trong khuôn khổ, hoặc là người ta không có chịu theo những cái cách mà tự mình để mà mình có cái như là tự mình để mà mình vươn lên, mà người ta cứ nhờ một cái tha lực gì đó. Thì cái phần này đó là tại sao quý vị? Tại thứ nhất á, mà có nhiều khi á cái người đó yếu đuối quá, tâm hồn yếu đuối quá. Rồi thứ hai á là không có chịu lắng nghe. Ví dụ như á mình dành ra một tháng, mình dành ra chừng một ngày để mình tìm hiểu, mình lắng nghe, thì như vậy là một năm mình thì mình cũng được 12 ngày mình lắng nghe những cái điều hay, những cái điều chấm, những cái điều hay, rồi từ từ cái cuộc đời mình nó sẽ thay đổi thôi. Thành ra ở trong cái câu này thì theo như con nghĩ rằng ở trong Phật pháp á thì thật sự ra nếu mà những cái pháp mà để chúng ta tu tập đó, là không phải là khó, nhưng mà tại vì chúng ta không có cố tìm, chúng ta không có siêng năng, chúng ta tìm kiếm, và chúng ta không có cố tâm để mà chúng ta lắng nghe, thành ra chúng ta nghĩ rằng là khó, chúng ta nghĩ rằng là khó. Mà rồi cái điều thứ hai nữa đó, là do những người này trước giờ đã bị ảnh hưởng bằng những cái tha lực ở bên ngoài, có nghĩa là làm biến tu mà những người đó do cái sự làm biến tu mà muốn được có cái người cứu rỗi vân vân. Chính vì cái điều này mà người ta nghĩ rằng Phật pháp là khó, khó nghe, khó hiểu. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa giải đáp trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sa
thú cái chân đi pháp tính. Tức là thì tòa thầy siêu không biết là thì tòa có còn ở trước máy không? Nếu thì tòa thầy siêu còn ở trước máy thì xin kính thưa tòa Hoa Nghị trở lại. Thưa vì có lẽ là thì tòa thầy siêu có vặn ở trước máy. Xin quý vị chờ một chút. Dạ xin đi hỏi thì tòa Hợp Đăng. Thì tòa Hợp Đăng có nghe được không? Nếu thì tòa Hợp Đăng nghe được xin thì tòa Hoa Nghị trả lời cho cô thảo luận đường số 5. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa Hợp Đăng có nghe được không? Kính thỉnh thì tòa Tây Nguyên, thì không biết thì tòa Tây Nguyên có còn được trước mắt không? Dạ vâng, được biết thượng tọa Từ Siêu đã trở lại. Xin hỏi thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng, thượng tọa Từ Siêu không nghe được. Bạn thượng tọa Từ Siêu bây giờ thượng tọa đã nghe được chứ? Cảm ơn cô Tân Thành. Và xin được thỉnh thư tộc tự nguyện. Nếu thư tộc tự nguyện nghe được xin kính thư tộc tự nguyện Hoa Nghị trả lời cho cô thôi được. Thư tộc tự nguyện, đối với tất cả chúng ta thì Đức Phật là bậc đạo sư tối thượng, không có đơn giản là ở giác ngộ của chính Ngài, mà còn cái khả năng giáo hóa của Ngài nữa. Thì tôi mình có thể cho một vài cái ví dụ mà cho chúng ta thấy rằng cho đến ngày nay đó, thì rất hiếm, rất ít có vị giáo chủ nào mà có thể so sánh được với Đức Phật trên phương diện giáo dục, trên phương diện giáo hóa chúng sinh. Xin thì tôi không thể cho một vài cái ví dụ như thế này, kính thưa thầy.
Nam mô Phật Thầy Giá. Một phần nữa con kính lễ đến Đức Phật Chư Pháp Thánh Tăng, tăng của kính lễ đến Thưa Thầy Giá Tăng Phật Pháp Tăng để được minh hạnh cho Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện ăn chờ với lưu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, nếu như đứng trên một cái nhìn mà chúng ta xem Đức Phật là một bậc đạo sư cao cả và tối thượng ở đời, bởi vì không phải mà chúng ta vì tin vì nghe cái lời của Ngài hay là bởi vì thích Ngài thì chúng ta tôn sùng Ngài bằng một cái xu hướng hay bằng một cái niềm tin nó bình thường, mà chúng ta cảm được cái lời dạy của Ngài. Cảm với lời dạy của Ngài đó chính là cái gì? Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là Đức Phật đã nói một điều mà chúng ta cảm thấy hết sức là thực tế ở trong cuộc đời này. Ta là đạo sư chỉ đường, các ngươi
hãy tự dấn thân mà đi. Ta là vị lương y, kê to thuốc cho quý vị thật tự mà uống để để mà điều trị cái bệnh đau khổ của mình. Và chúng ta thấy từng vị đệ tử của Đức Phật là từng một cái sự giáo dục nó đa diện vô cùng. Chúng ta nhớ có một lần ngày Chúa Lâm Anh Thất Cá học một cái câu kinh 4 tháng không thuộc. Chứ ngày Maha Banh Thất Cá chắc vị sư đệ mình quá hoàn tục đi. Một câu kinh mà 4 tháng mà không thuộc vậy thì rất là tệ hại. Thì cái thú vị Đức Phật ngàn đấy. Rồi mấy khi mà đến mà Chúa Lâm Anh Thất Cá đến với Đức Phật thì buồn lắm. Thì Đức Phật ngài đưa cho một cái khăn. Giờ chúng ta bắt thật cá hay chùi. Chúng ta bắt cá chùi thì mới quán được cái sắc thanh này. Thế là chứng đắc đạo quả và tứ tuệ phương thức. Là một trong những vị có một tứ tuệ phương thức rất là đặc biệt. Nhưng do cái nghệ duyên của chính ngài mà ngài học một cái câu kệ, thì chúng ta thấy cái tinh thần này, cái tinh thần của Đức Phật là sao. Có nhiều người, ngay cả những cái người dẫu cho là thân thương của ngài, quyến thuộc của ngài, hay là những người mà bần cùng, những người mà không có một cái gì cả, hay là chúng ta nhớ mà cuối cùng có một lần mà Đức Phật ngài tới nhà thăm vị tỳ kheo mà bệnh hoạn, thì là một cái hình ảnh giáo dục hết sức là đặc biệt. Cho những người đệ tử phải biết thương nhau, phải biết với những người đồng tu, với những người đồng phạm hạnh tới mình, và hướng dẫn vị ấy vào thánh quả. Và thế là một cái hình ảnh đó mà ngày hôm nay chúng ta, khi chúng ta đặt chân qua Miến Điện mà đi đến cái chỗ mà bệnh xá của chư tăng, có cái hình ảnh mà Đức Phật với một vị tỳ kheo mà bệnh đó, thì chúng ta thấy đó là một hình ảnh mà ngài dạy hết sức là chí lý, và cũng chính đích thân ngài đã thân giáo cho tất cả chúng ta. Cái tinh thần của Đức Phật đó, chúng ta thấy ở đó cái thân giáo, cái khẩu giáo và cái thân giáo của ngài đã gửi tới hết cho chính mình. Nó khác hơn những vị giáo chủ của xã hội ngày nay hay xã hội trước. Thường thì là cái thân giáo, cái khẩu giáo nó không đi đôi với cái thân giáo, hay là cái khẩu giáo đó để người ta thực hành, người ta không có kết quả tốt. Ngược lại với Đức Phật của chúng ta, khi ai đến với ngài muốn quy nạp, cũng muốn quy ngưỡng ngài, thì không tán thành, mà ngài nói hãy thực hiện cái lời dạy của ngài, rồi sau đó quy ngưỡng cũng không sao. Nó khác hơn cái tinh thần của những người khác, bởi vì ngài muốn người ta hãy thực chứng cái giá trị thực chứng. Đây chính là một cái điều mà Đức Phật ngài cần chỉ dạy, và cái giá trị thực chứng đó, cho nên ai tìm ra được cái giá trị đó, cho nên người ta theo. Hay là đơn giản chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy, bây giờ tất cả chúng ta hãy buông bỏ đi, đừng có câu thúc, đừng có câu chấp, thể mà ái luyến, phải ái luyến và đau khổ. Ái luyến thì nó phải đau khổ, chấp giữ thì sẽ đau khổ. Chúng ta nhớ, chấp giữ thì nó đau khổ, chứ không phải bỏ xuống, phải buông bỏ tất cả những gì mà chúng ta đang có, chúng ta đang cầm nắm. Rồi cái thân tứ đại này lấy đâu làm chắc, kìa thân tử thế liền trước mắt, rồi các ngươi cũng sẽ ra đi. Rồi cái gì, cái sanh, cái già, cái bệnh hoạn, cái chết, vị trí xứ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ đối diện, chúng ta sẽ đối diện. Thì chính những cái lời dạy của chính ngài giống như vậy. Và Đức Phật ngài dạy tất cả cái vạn pháp này ở trong cuộc đời này nó là vô thường. Mà cái gì là vô thường thì cái đó sẽ khổ đau, mà cái gì khổ đau thì thật sự các ngươi đừng bao giờ phải nắm và giữ chính nó. Bởi vì những gì mà chúng ta thấy ở trong tinh thần của Đức Phật, ngài thấy, ngài ví dụ ở trong các bài kinh mà vị ngọt á, vị ngọt của sắc pháp, của sắc đẹp, thấy mùi thơm, vị ngon xúc lạc, Đức Phật ngài xác định đó là có vị ngọt. Nhưng sau đó ngài chỉ thấy cái sự gì, cái sự tàn tạ, cái sự nguy hại và cái sự biến đổi, cái sự mất mát mà các ngươi cần phải xuất ly, cần phải ly thân. Bởi vì sao vậy? Các ngươi ở mất thời các ngươi sẽ đau khổ, mà các ngươi ly thân thời các ngươi sẽ được an lạc. Chúng ta ngồi, chúng ta cứ ôm hoài là chúng ta sẽ chết. Ngay cả Đức Phật Ngài không muốn người đệ tử của Ngài sanh về một cõi giới nào để thụ hưởng ở nơi đó, mà Ngài biểu phải giải thoát, biểu phải tu tập để chứng đắc cái gì? Để thành tựu cái thực tình, cái vấn lạc. Như chính Ngài đã thực hiện. Cho nên Ngài được gọi là bậc bậc Như Lai, hay Ngài được gọi là bậc Chánh Biến Tri, hay Ngài được gọi là bậc Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Đà, Thế Tôn. Tất cả những điều đó, Ngài nói như thế nào, Ngài làm như thế đó. Ngài làm như thế nào, Ngài nói như thế đó. Nó khác hơn là các vị giáo chủ khác. Có thể là người ta nói nhưng người ta không làm, hay là giữa quá khứ và hiện tại nó khác nhau. Người ta nói không trùng khớp, và hiện tại này với tương lai nó sẽ không trùng khớp. Còn chúng ta nhớ cái lời kinh của Phật, như thế nào ở trong quá khứ như thế ấy trong hiện tại, như thế ấy trong hiện tại cũng như thế ấy trong tương lai. Và Ngài nói ra cái câu nào thì nó văn nghĩa cụ túc, hợp khế cơ khế lý cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Cho tới ngày hôm nay, nếu như chúng ta đem ra một cái lý pháp lý kinh nào mà nói rằng nó đi ngược lại cái sự sinh hoạt, một cái sự tuần hoàn của nhân sinh và vũ trụ này, thì hoàn toàn không có. Mà nó cập nhật lôi liên tục ở trong cuộc đời này, xe qua xe lại, không bay qua khỏi bàn tay Phật Tổ. Quả thật như vậy. Cho nên tất cả chúng ta kính trọng Ngài, bởi vì sao? Ý như trong kinh, ý như lời dạy của Phật, sẽ không bay qua khỏi bàn tay Phật Tổ. Cụ ý chúng tôi nói rằng trong tam giới này, chính vì Ngài có cái Sammasambuddho, chính biến tri của Ngài hiểu biết một cách trọn vẹn hết. Cho nên quá khứ hiện tại vị lai gì, Đức Phật không có tuyên bố. Xin lỗi, Đức Phật Ngài tuyên bố như chân như thật, Ngài nói như thế nào nó đúng như thế đó. Cái sự thành tựu của cái pháp hữu vi này, nó do đất nước lửa gió, hay là sự thành tựu của vũ trụ quan, nó do đất nước lửa gió. Cái tất cả chúng sinh nó do cái gì? Do cái tâm, cái tâm tham chấp, cái tâm tham ái của chúng sinh mà chúng sinh hiện hữu trong cuộc đời này. Rồi chúng ta còn nhớ Đức Phật Ngài nói về những gì thuộc về vũ trụ quan và nhân sinh quan, nó y như thế, không có thay đổi. Mà tất cả những gì mà ngày hôm nay các nhà khoa học hay cả là những người ta khám phá ra, thì nó đã là Đức Phật Ngài đã biết trước rồi. Mà kính thưa quý vị, ông Albert Einstein, ông ta nói rằng là nhà bác học á, chắc tất cả chúng ta quý vị ở đây biết những gì mà ngày hôm nay về không gian vũ trụ, các nhà khoa học của thế kỷ 19, 20 này, của thế kỷ 19 mà nghiên cứu và phát hiện, thì cách đây 25, coi như gần 25 thế kỷ trước, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói rồi. Chúng ta thấy có một vũ trụ của chúng ta có những lúc nó là nước không, có những lúc nó là quả không, có những lúc là gió không, và thế nó đông đặc, nó thành tụ của cái thành, cái trụ, cái quả, cái không của cái thế đó. Và đặc biệt chúng ta thấy Đức Phật Ngài không nói về cái khởi nguyên của loài người, bởi vì tâm tư của chúng sinh không đủ khả năng hiểu, chứ Ngài không nói. Những gì chúng sinh có thể hiểu Ngài sẽ nói, và những gì liên quan đến cái sự tu tập Ngài mới nói. Chắc là Ngài không nói những cái điều gì mà nó ngoài lề và nó phù phiếm cái điều đặc biệt, mà để mà lý giải rất là nhiều người hiểu theo cái cạnh này, người hiểu theo cái cạnh kia, mà Đức Phật Ngài nói nó thẳng vào cái gì? Những niềm đau nỗi khổ, những cái vui buồn của chúng sinh. Tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, vua chúa sang trọng, nghèo giàu, ngu dốt, tất cả đều là cái khổ nhiều hơn là cái vui. Cái sự mất mát, cái sự chia lìa, sự vực mà ta thương, ta yêu từ vờ lòng, hay nói chúng hơn, chúng sinh sống đối diện với cái gì? Cái sự khổ đau, cái sự mất mát, cái sự oán hờn, cái sự không bao giờ biết vừa đủ với những chính gì mình có, cho nên chúng sinh đau khổ. Những gì mà Đức Phật Ngài nói thì chúng ta thực nghiệm lại, chúng ta tư duy, chúng ta suy tư lại thì chúng ta thấy nó như chân như thật như vậy. Rồi Đức Phật đã nói là tất cả vô thường, dù cho một cái thánh nữ đó đẹp đẽ vô cùng, rồi nó sẽ già, rồi nó sẽ bệnh, rồi nó sẽ chết. Rồi chúng ta đang thuận may mắn như thế này, nhưng điều rồi vô thường nó sẽ tới. Cái tai nạn đau thương nước lửa binh quả hoạn rồi nó sẽ tới. Nếu như mà chúng ta thấy cái nghiệp của chúng ta nó tới thì nó chết. Và không phải chúng ta chết bởi vì 20, 30, 40, 50, 60 mà cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu như cái nghiệp tử của chúng ta tới thì nhiều điều, nhiều sự, nhiều việc ở trên cuộc đời này và chúng ta thật hiểu rốt cuộc rồi con người đến cuộc đời này nó chỉ là trong một phút chốc rồi cũng sẽ ra đi. Và cái sự trầm luân, cái sự sinh tử của tất cả chúng sinh, hay nói một cách bình thường, khi chúng ta thấy rằng tức của ngày dài, hãy bỏ ác làm lành, hãy tu thiện nghiệp, mà ai làm ác thì sẽ đau khổ. Bởi vì nay làm ác thì đời nay khổ, đời sau khổ. Người làm ác sẽ hai đời khổ, rồi nay vui thì đời sau vui. Người làm thiện sẽ cả hai đời được vui. Trên tinh thần đó, khi chúng ta làm thiện mà tâm của chúng ta cảm thấy nó rất là vui, và khi làm ác thì tâm tư của chúng ta nó bị một sự câu thúc, nó bị một cái sự hổ thẹn, một cái sự nhức nhối trong lòng ta. Có một lúc nào đó chúng ta nói về những người mà giết người không gớm tay hay làm nhiều cái điều tội lỗi, những cái thứ quý vị, rồi một lúc cái tâm bất thiện của chính họ nó lắng xuống một chút xíu, ít nhất họ có một trí tuệ, cái thiện tâm của họ khởi sang, thì tự nhiên họ cũng thấy, chúng ta chạnh lòng, họ cũng thấy phải nói rằng khủng khiếp. Thì chúng ta thấy trên cái tinh thần Đức Phật ngài đã phân tích từng cái gì, từ cái con người thì từng cái tâm tư và từng cái hành động của tất cả đã làm. Cho nên chúng ta tin Đức Phật không phải vì tin ngài là một vị thần linh thượng đế, mà chúng ta tin về cái sự giác ngộ của ngài, tin về cái tri kiến và tin trên cái con đường mà ngài chỉ dạy của mình đối với mình. Hay nói một cách căn bản hơn, đó chính là chúng ta tin tưởng về cái điều học của ngài đã dạy, hay là tin tưởng cái pháp môn của ngài đã giảng dạy cho đời. Chứ hồi nãy chúng ta nhớ Tổ chức Đặng lên đã nói một câu mà chúng ta nhớ là Đức Phật ngài dạy: ở nơi nào có ai thực hành bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Chứ không nói rằng người nào phải thực hành như ta, người nào phải thực hành cái lời nói của ta, hay là người nào phải thực hành theo ta, theo giáo điều của ta như thế này thế nọ, mà không. Chứ ai đi theo cái này nè, đi theo 1, 2, 3, đi theo đường 1, đường 2, đường 3, đường 4, đường 5, đường 6, đường 7 này sẽ được an toàn, sẽ được về bờ giải. Chứ không phải là người của ta mới được chứng đắc, còn mới được thành tựu, còn không phải là người đệ tử của ta thì sẽ không thành tựu. Ngài không nói như vậy. Mà ai thấy được, hiểu biết được Phật pháp thì người đó đồng nghĩa sẽ hiểu biết về ngài, sẽ cảm nhận về ngài, sẽ kính trọng ngài, sẽ cảm phục ngài nhiều hơn nữa. Bởi cho nên chúng ta nhớ ở trong Đức Phật Phật pháp ấy, là càng hiểu về Đức Phật, càng cảm mến, càng cảm phục ngài, càng cảm phục ngài, càng kính trọng ngài và thực hành theo lời dạy của ngài. Cho nên vì vậy cái tinh thần mà lý giác mà khác hơn các vị vũ trụ khác, đó chính là chúng ta tin Phật và tin trên cái lời giảng dạy của ngài, tin trên cái sự chứng đắc của ngài và cái pháp mà ngài đã giảng dạy. Và mong rằng chúng ta khi đã có một niềm tin như vậy, nguyện lai từ kiếp hiện tại chứng đích tiếp kiếp lai sinh, đời đời luân hồi, chúng ta luôn luôn gặp được Phật pháp, gần kề những cái lời dạy của ngài, để chúng ta tạo được nhiều công đức phước lành và tích tụ thiện sự, tích tụ cái pháp độ của mình, để chúng ta thành tựu giá trị như ngài đã thành tựu. Những kính bạch thượng tọa, con có được điều xin được nói như vậy. Nếu có được gì cần bổ túc về tính công đức quý này, Nam Mô Phật Ca nhé.
Sa thú kính chào thượng tọa Tây Nguyên. Muốn trở lại với từ đó đang không biết từ đó đang có ở trước máy và nghe được không? Nếu từ đó đang có bật trước máy xuống tỉnh từ đó đang có gì chú ý? Từ đó đang ở trong đời này người ta hay nói cái chữ là đụng hàng, có cái này nó giống cái kia là đụng hàng. Nhưng mà riêng về thiện pháp, riêng về quả vị, giác ngộ giải pháp, thì cái chuyện người ta giống, người này giống người kia nó có phải là vấn đề rồi. Xin thỉnh thỉnh tòa pháp đăng.
Trên phương diện chứng ngộ đạo quả đó thì mình thấy không có khác biệt. Nếu mà bốn đạo bốn quả biết bàn thánh về thứ nhất pháp bảo đó, thì cái pháp mà để chứng được cái đạo quả biết bàn thì đều nương vào cái tâm tướng là tướng vô thường, vô khổ, tướng vô ngã. Chỉ nhổ mà để nhổ bỏ những bụi tên tham ái là tà kiến trong trong ngũ quẩn sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn. Trên bình thường á, đối với 73 cái lợi tuệ hay là nói đến cái phương diện chính pháp đạo quả và những cái lợi thân thông thắng trí đó, thì mình thấy rằng cái sự chính pháp bốn đạo bốn quả và một niết bàn chính pháp thánh đó, thì tất cả các bậc thánh a la hán đều giống nhau trên phương diện giác ngộ. Nhưng mà riêng về cái niết bàn trí hay là vô chính mẹ trí, cái trí về thế gian đó thì sẽ có sự phân biệt. Phân biệt là các vị chánh đẳng giác, độc giác, văn tượng thủ hoặc văn thường. Còn những vị thánh A-la-hán, thì A-la-hán nhất minh, A-la-hán lục minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán tuệ tinh tức, A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác thì phân biệt là tạo cái bậc như vậy. Tại vì cái vị A-la-hán, các vị A-la-hán này thì đồng nhau trên phương diện là lộ tận minh. Đó là chính đắc, bốn đạo bốn quả và bốn bàn là chính pháp thánh. Nhưng mà nếu vị A-la-hán tam minh, A-la-hán tuệ tinh tức, A-la-hán lục không, A la hán chánh đẳng giác, A la hán tinh văn giác, A la hán toàn giác thì nó phân biệt như vậy. Trên cái phương diện để hành trì, để chứng được cả các loại thần thông, cả các loại thắng trí, mà ngoài bốn trí chứng đắc đạo quả và cái trí thần thông, cả các loại trí thiền định thắng trí, thì phải nói đến cái sự đào luyện cái chiều sâu. Thì mình thấy có thể như mình nói như là mía nó có thể có một vị ngọt nhưng mà để làm đường tèn, để làm đường mật, để làm đường tán, để làm đường thùng thì cái sự chua nó còn có khác nhau. Trong cái sự ngọt nó có lẫn lộn cái vị chua hay là vị chưa có được tinh khiết như là cái loại đường tèn. Thì mình nói đường là cái chất ngọt giống như là các vị tha hán đều chính là lậu tận thông, lậu tận thông là biết trừ lậu hoặc tiền não để trở thành cái bậc thánh giác ngộ giải thoát. Còn riêng về những cái loại thánh khí đó thì tùy cái vị tu tập lâu mau cũng như cái đường càng lấy từ trong bí mật ra nhưng mà thấy ít. Còn đường cát hay là đường lấy một cái phật nữa, còn lại thì cái đường mật là cái đường mà cũng là không đường đó nhưng mà tắt cho cái mật. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến những cái vị mà A La Hán chỉ có niết minh thôi á, lậu tận minh thôi á, thì vị này chỉ có sự giác ngộ giải thoát thôi. A La Hán tam minh là ngoài cái lậu tận minh là còn cái sanh tử, cái thiên nhãn minh hoặc là cái tha tâm minh. Còn A La Hán mà lục thông thì kể như là thiên nhãn minh, tha tâm minh hoặc là tục hạnh minh hoặc là thiên nhĩ minh hoặc là lậu tận minh hoặc là thành thông minh, thì những cái vị A La Hán như vậy thì có đầy đủ cái lục thông. Còn A La Hán mà tại luân tịch thì ngoài pháp vô ngại, nhĩ vô ngại, ngữ vô ngại, kiến tài vô ngại, ngoài lục thông thì còn về những như vậy nữa. Thì khi mà nói đến cái phương diện mà cái trí mà ở trong tam giới đó, thì các vị chánh đẳng giác là còn trí, còn ngoài cái độc giác hoặc là chánh văn thượng trụ. Nên thường thường mới có ví dụ như Đức Phật chánh đẳng giác và như ngàn mặt trời, bị độc, bị chánh văn thượng trụ giống mặt trăng, bị độc giác giống như là một sao mai. Thì để so sánh đó là nói so sánh với cái trí mà hiểu biết thế gian, còn về cái trí thì chứng ngộ đạo quả niết bàn thì đồng đẳng với nhau. Nên khi mà nói đến cái việc mà chứng đắc đạo quả thì không có phân biệt những cái trí thành công hay trí thành tam giới đó, thì cái vị trí thẳng giác là phù thẳng hơn, kể đến các vị tinh văn thượng cũ, kể đến vị động Phật, kể đến vị tinh văn giác Phật. Như vậy thì cái trong Phật pháp đó, thì do cái sự tu tập thời gian lâu dài, nên chúng ta thấy một vị Phật chánh đẳng giác nó phải tu bốn a tăng kỳ 100 ngàn để tiếp xúc được thọ ký. Còn chúng ta nghe vị Phật độc giác thì có 2 a tăng kỳ 100 ngàn để tiếp thôi. Vị tinh văn thượng cũ cũng vậy. Tinh văn thường thì chỉ cần 1 a tăng kỳ 100 ngàn để tiếp thì cũng đã thành tựu rồi. Thì tùy theo cái thời gian mà tu tập đó, nên cái chất vị, kết tinh của cái trí tuệ trong tam giới đó, thì cái sự kết tinh tu tập mà trong thời gian lâu dài nên vị Phật về chánh đẳng giác đó, thì ngài trải qua tất cả những hạnh tu, ngài trải qua tất cả những hạnh tu và những hạnh tu nào cũng biết tôi đã cuối cùng hết. Nên khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì ngài nói những cái lời khổ hạnh, những cái lời bằng tỷ một vậy hoặc là tập tư thì ngài nói, nhưng mà ngài thực hành tối thượng nhất, nhưng mà ngài biết những cái lỗi lớn thành nên không có mang đến kết quả. Nên ngài khuyên những người đệ tử ngài và những người ngoại đạo mà tu tâm sai lầm đó nên bỏ cái lối tu đó và trở thành con đường trung đạo, con đường chánh đạo để tiến ngộ được, vì ngài đã bỏ thời gian tu tập lâu như vậy. Còn nếu mà họ không có từ bỏ những con đường đó thì chỉ dẫn họ đến những cái đọa tứ thân. Nên Đức Phật ngài nói rằng mà ngài kể là những cái lúc mà ngài tu hành những hạnh mà yểm ly tập cư, những lúc mà ngày hành và ngày lúc trước khi chết thì từ bỏ cái tà kiến, không bị họa vào những khổ cảnh. Ngày nói lên những cái tư tưởng mà mình sợ hãi con người sợ hãi con người đó là sẽ không sanh, hoặc là mình sợ hãi những cái này kia nọ đó là một cái cảm hại. Mà trong cái bài kinh bảy mồi đó, Đức Phật thì có ví dụ những cái hình ảnh mà mình, cái nội tâm của mình nó sẽ giống như là những cái bầy nai mà bị người ta bỏ ra cái bẫy mồi để bắt những con nai, và những con nai mà khôn khéo thì nó không bị chiếm mất. Thì Đức Phật ngài nói cái người mà khôn ngoan mà hiểu biết được đó, thì cái người đó sẽ không bị dính vào những cái ác ma, không có nhiễm hại người đó và không có làm gì được người đó, thì người đó cũng ngồi thẳng ở nước bàn. Thì trên cái phương diện mà nói về cái sự chính xác đạo quả thì Đức Phật ngài tuyên bố như vậy. Tuyên bố như vậy. Còn cái khi mà cái trí về cái thế gian trí đó, thì đối với cái vị chánh đẳng giác thì có sự sai khác với người tinh văn giác, do cái trí có thể cái trong vòng luân hồi mà ngài đã hành qua những cái phương pháp sai lầm, và ngài đã thấy được cái phương pháp đó mục đích cuối cùng của nó, và ngài khi mà thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, ngài nói rằng ta tìm con đường giác ngộ này, nên ngài mới nói rằng lang thang bao kiếp sống đã tìm vài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Thì cái nghĩa là cái khổ mà phải tái sanh nó là do ngài tìm cái con đường chánh dịch này mà ngài tìm đưa ra, bây giờ ngài tìm ra. Thì những lối tu sai lầm đó thì ngài trải qua cái thời gian như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng cái đó là cái trí mà ngài làm vị chánh đẳng giác, ngài có cái trí để phân biệt các pháp sai lầm mà không đến kết quả. Còn đối với đạo quả niết bàn thì ngài nói rằng ngài dạy cái phương pháp đó giống như cái nấm lá trong rừng, trong tay của ngài còn lá trong rừng thì nhiều, nhưng mà lá trong tay của ngài thì rất ít. Nhưng mà mục đích của cái sự tiết giảm của ngài là khổ và dứt khổ, đó là cái sự chấm dứt luân hồi, đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì trong câu hỏi của mình tỏ thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con thiếu thì xin tỉnh mình tỏ nói thêm, con xin lớn như thế.
Cái chuyện là cái đó đừng chú ý thực tiễn nữa, còn vào phút sau cùng chúng tôi xin được nói đến một bản tin thực sự. Cuối tuần này ở tại chùa Hoa Nghiêm, thành phố Vancouver có đại lễ Phu La, và ngày hôm nay bắt đầu một chương trình tu học 3 ngày. Chương trình tu học này là một nỗ lực của Thượng tọa Nguyên Thảo nhằm tổ chức một khóa tu nhân mùa Vu Lan. Và năm nay thì ngoài sư tôn Nguyên Thảo ở địa phương còn có hòa thượng Trương Trí, Trương Trí Tịnh. Chúng tôi cũng là vì từ những vị từ Hoa Kỳ sang để tổ chức chương trình tu học. Có một điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ là càng về sau này thì các ngôi chùa càng quan tâm nhiều để tổ chức những sinh hoạt tuyên lý Phật pháp cũng như tu tập tuy rằng ngắn hạn, nhưng mà điều này
cho thấy một dấu hiệu chuyển hướng ngoài những cái quan điểm truyền thống. Từ xưa thì quan điểm truyền thống ở tại các chùa là tổ chức lễ lọc đặt nặng về những nghi thức, nhưng mà về sau này thì dần dần người ta đem vào những nghĩa lý về Phật pháp, ví dụ như qua các bài giảng, các bài thuyết trình. Bây giờ thì các chùa lại có cái khuynh hướng mới được xem như là phổ thông hơn, đó là những ngày tu. Sư biết này, ta thấy một điểm là không phải chỉ là khuynh hướng của các nhà sư thay đổi, mà kể cả cái quan niệm của quần chúng cũng có phần khác đi. Người Phật tử ngày trước thì nhu cầu rất là đơn giản, chỉ cần có chùa, có bàn Phật vào pháp gian lại Phật, có tụng kinh là được. Nhưng bây giờ thì cái nhu cầu Phật tử thì tinh tế hơn nhiều. Người Phật tử muốn được đến chùa, muốn được nghe hướng dẫn tu tập, muốn ngồi xuống để tu tập thiền định, hay là tu tập ở tại chùa. Chúng tôi tin rằng những điều đó nó dần dà sẽ phổ biến rộng rãi hơn, và do cái nhu cầu của quần chúng chư tâm ni, những vị xuất gia sẽ đặt trọng tâm nhiều hơn trong cái việc tổ chức những chương trình tu học ở tại chùa, và nhờ vậy Phật pháp mỗi ngày phổ cập và được người Phật tử thâm nhập nhiều hơn, hơn về cách nhìn của truyền thống. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma. Cái đơn lễ xin thu đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý thầy và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.